Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay ngày 26 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Cuối năm 2022, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phải được khởi công.
Hà Nội sẽ khởi công thêm 3 tuyến đường sắt đô thị trong giai đoạn 2021-2025.
Tổng đài 1022 của Hà Nội sẽ là nơi tiếp nhận thông tin về F0 điều trị tại nhà.
50 người thiệt mạng và mất tích do lũ lụt tại Malaysia. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 2193 kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ là trưởng Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Chính phủ, cho ý kiến về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính dài hạn và hàng năm do Bộ Nội vụ trình Chính phủ, đồng thời giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về cải cách hành chính của Chính phủ, các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có nội dung chủ yếu liên quan đến cải cách hành chính trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải bảo đảm đến cuối năm 2022, tất cả 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông phải được khởi công để có thể đưa vào khai thác theo đúng tiến độ. Bên cạnh hạ tầng đường bộ, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chú trọng vào các dự án đầu tư trọng điểm lĩnh vực hàng không như sân bay Long Thành, mở rộng sân bay Nội Bài, khởi công theo quy hoạch các cảng hàng không Điện Biên, Sapa, Quảng Trị, Phan Thiết, Côn Đảo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết cùng với việc hoàn thành khai thác tuyến Nhổn ga Hà Nội, thành phố sẽ chuẩn bị đầu tư khởi công thêm 3 tuyến đường sắt đô thị trong giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng tuyến đường sắt đô thị thí điểm số 3, đoạn Nhổn ga Hà Nội. Phấn đấu hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công thêm 3 tuyến đường sắt đô thị trong giai đoạn 2021-2025, bao gồm tuyến số 5, đoạn Văn Cao Hòa Lạc và tuyến số 3, đoạn ga Hà Nội Hoàng Mai do thành phố đầu tư, tuyến số 1, Yên Viên Ngọc Hồi, Bộ Giao thông Vận tải đầu tư.
Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 120 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Theo đó, có 37 khoản phí, lệ phí được giảm với mức giảm từ 10 đến 50% so với quy định hiện hành. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính tiếp tục bổ sung thêm 3 khoản phí, lệ phí vào danh mục các khoản phí, lệ phí được giảm.
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước được giao, Bộ Xây dựng đã đề nghị các địa phương khẩn trương đánh giá và kiểm soát nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản và tăng cường quản lý tình hình thị trường. Theo đó, các địa phương cần tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra và thanh tra để có giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu tư theo tâm lý đám đông, gây bất ổn cho thị trường, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, xã hội địa phương và đời sống của người dân.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản số 4354 gửi trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc sở thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2022. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 trong 3 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết thứ Hai ngày 3 tháng 1 năm 2022.
Tổng đài 1022 của Hà Nội nhánh 3 sẽ là nơi tiếp nhận thông tin về F0 điều trị tại nhà và tư vấn y tế về phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, người dân Hà Nội từ số điện thoại cố định sẽ bấm trực tiếp số 1022, từ số điện thoại di động bấm số 024-1022, sau đó bấm phím 3 và bấm tiếp phím 1 để cập nhật thông tin F0 điều trị tại nhà hoặc bấm tiếp phím 2 để kết nối mạng lưới thầy thuốc đồng hành tư vấn y tế phòng chống dịch COVID-19. Tổng đài này sẽ tiếp nhận phản ánh 24/7, hỗ trợ xử lý nhanh nhất những thông tin liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội.
Tính đến chiều ngày 25 tháng 12, cả nước đã tiêm được gần 145 triệu liều vaccine, trong đó có hơn 2 triệu mũi 3. Các tỉnh, thành phố đã cơ bản bao phủ đủ 2 liều vaccine cho nhóm tuổi này là Hà Nam, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long, Bình Dương, Bạc Liêu, Hậu Giang. Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân trong độ tuổi chỉ định, đặc biệt ưu tiên tiêm chủng cho người từ 50 tuổi trở lên, người mắc bệnh nền.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Theo hãng AFP của Pháp, tối 25 tháng 12 theo giờ Việt Nam, kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới đã được phóng lên vũ trụ. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã thực hiện sứ mệnh này với tên lửa Ariane 5 đưa kính viễn vọng không gian James Webb lên vũ trụ từ sân bay vũ trụ Guiana của Pháp, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành thiên văn học thế giới.
Ngày 25 tháng 12, Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào Yemen trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Liên quân và phiến quân Houthi tại nước này. Quyết định phát động cuộc tấn công quy mô lớn được đưa ra sau khi xảy ra một vụ phóng tên lửa nhằm vào thành phố Jazan của Ả Rập Xê Út, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Đây là vụ tấn công gây chết người đầu tiên trong 3 năm qua được cho có liên quan đến phiến quân Houthi.
Hãng Interfax dẫn nguồn tin quân đội Nga ngày 25 tháng 12 cho biết hơn 10.000 binh sĩ nước này đang trở về căn cứ sau các cuộc tập trận mùa đông kéo dài một tháng gần biên giới Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tập trận này liên quan đến các đơn vị bộ binh cơ giới diễn ra tại hơn 30 địa điểm huấn luyện quân sự thuộc ít nhất 6 khu vực khác nhau.
Số người thiệt mạng do lũ lụt tại Malaysia đã lên tới 46 người, chủ yếu tại hai bang Selangor và Pahang, và hiện vẫn còn 5 người đang mất tích. Hiện còn khoảng 55.000 người dân đang phải tạm trú tại hơn 300 trung tâm sơ tán tại 7 bang, trong khi 68 tuyến đường vẫn chưa thể hoạt động trở lại do bị nước lũ nhấn chìm. Đây là trận lụt nghiêm trọng nhất tại Malaysia kể từ trận lụt năm 2014, khiến hơn 100.000 người phải sơ tán.
Các lực lượng phòng chống ma túy Hồng Kông Trung Quốc vừa thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay ở thành phố này, 1,3 tấn ketamine trị giá hơn 108 triệu đô la Mỹ. Được biết là những kẻ buôn bán ma túy đã vận chuyển chất cấm bằng tàu đánh cá hoặc tàu biển vào gần vùng biển của Hồng Kông. Sau đó ma túy sẽ được chuyển sang xuồng cao tốc để tiếp tục đưa vào đất liền. Cảnh sát đã bắt giữ 3 đối tượng nam giới là người sở tại và một người quốc tịch Ấn Độ.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Ngày 25 tháng 12, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức khai mạc triển lãm Đà Nẵng, thành phố của những cây cầu và chương trình Nghe hiện vật kể câu chuyện bên dòng sông Hàn. Cũng dịp này, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức khai mạc triển lãm Đà Nẵng, thành phố của những cây cầu với hơn 160 ảnh gồm hai chủ đề: Đà Nẵng trước năm 1997 và Đà Nẵng, thành phố của những cây cầu. Đúng 25 năm, Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, hệ thống cầu được xây dựng tại Đà Nẵng không những hiện đại mà còn có rất nhiều cái nhất về kỹ thuật.
Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã quyết định hoãn lễ trao giải Oscar danh dự Governor's Awards do lo ngại tình trạng lây lan biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19. Theo kế hoạch ban đầu, buổi lễ được tổ chức vào ngày 15 tháng 1 năm 2022 ở Los Angeles. Tuy nhiên, lễ trao giải Oscar chính hiện vẫn được ấn định vào ngày 27 tháng 3 2022.
Ngày 25 tháng 12, nhà văn viết cho thiếu nhi của Nga Albert Likhanov, chủ tịch Quỹ Nhi đồng Nga, đã qua đời ở tuổi 86 sau khi ốm nặng. Ông được biết đến là tác giả của dòng văn xuôi tâm lý về thiếu nhi và lứa tuổi vị thành niên. Trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông được nhiều thế hệ độc giả yêu thích, phải kể đến Những cái lạnh cuối cùng và Cửa hàng của những giáo cụ yêu dấu, cùng tiểu thuyết Trường Nam Sinh.
Mời quý vị và các bạn đến với các thông tin thể thao mà chúng tôi vừa cập nhật. Theo Metro, bất chấp sự quan tâm của hàng loạt đội bóng lớn, Calvin Phillips muốn tiếp tục gắn bó với Leeds United. Tuyển thủ Anh khẳng định đang hạnh phúc và muốn ký hợp đồng mới với đội chủ sân Elland Road. Hiện Calvin Phillips được cả MU, Liverpool lẫn Chelsea theo đuổi.
Theo Marca, huấn luyện viên Carlo Ancelotti muốn đưa tiền đạo Jonathan David của Lille về Real Madrid trước mùa giải 2022-2023. Tuyển thủ Canada đang nổi lên là một trong những chân sút hạng nhất Ligue 1 mùa này. Về phần mình, Real hiện có Benzema đang đạt phong độ cao, nhưng người dự bị là Luka Jovic khiến nhà cầm quân người Italia không yên tâm.
Trang chủ MU thông báo đội bóng này vừa gia hạn thành công với tài năng trẻ Anthony Elanga. Tiền vệ chạy cánh 19 tuổi người Thụy Điển mới ký hợp đồng 9 tháng trước, nhưng huấn luyện viên Ralf Rangnick rất ấn tượng với khả năng chơi bóng của cầu thủ này. Bởi vậy, ông muốn bảo đảm MU không mất đi viên ngọc quý và ban huấn luyện đội bóng đồng ý với phương án này.
Theo Daily Mail, bộ ba Van Dijk, Fabinho và Curtis Jones đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội sau khi hoàn thành thời gian cách ly. Đây là những cầu thủ cho kết quả xét nghiệm dương tính trước trận đấu với Newcastle. Tuy nhiên, Liverpool sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc và rất khó khăn trong thời gian tới do một vài trận đấu bị hoãn vì Covid-19.
Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận chiến không hối hận trước đội tuyển Thái Lan, dù những chiến binh sao vàng đang ở thế khó khi bị đại kình địch dẫn 2-0 ở lượt đi. Sau một ngày được nghỉ ngơi, các cầu thủ đá chính trong trận lượt đi với Thái Lan đã trở lại tập luyện cùng với toàn đội trong buổi tập chiều ngày 25 tháng 12 trên sân vận động Hồ Gang. Quý vị và các bạn đừng quên đón xem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong trận bán kết lượt về với đội tuyển Thái Lan vào 19:30 tối nay.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Vâng, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân, đêm qua dưới tác động của khối không khí lạnh mạnh, nhiều nơi ở miền Bắc đã có mưa, cùng với đó là nền nhiệt đêm giảm mạnh. Ngoài trời lúc này vẫn khá là rét, nhiệt độ ở vùng núi vẫn đang thấp dưới 10 độ, còn ở vùng đồng bằng và Hà Nội cũng chỉ từ 11 đến 13 độ. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ sẽ thấp dưới 14 độ, vùng đồng bằng thấp dưới 16 độ. Với mức nhiệt như vậy sẽ đánh dấu một ngày rét đậm, rét hại diện rộng đầu tiên ở các tỉnh thành phố miền Bắc trong mùa đông năm nay. Theo dự báo của các chuyên gia thì đợt rét đậm rét hại diện rộng lần này ở Bắc Bộ sẽ còn tiếp tục kéo dài từ nay cho đến khoảng ngày 28 tháng 12. Dưới tác động của không khí lạnh, ở miền Trung đêm qua cũng có mưa nhiều nơi, nhiệt độ giảm mạnh. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống. Miền Trung dọc từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên, Khánh Hòa có mưa nhiều nơi. Trong đó khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi là vùng có tương tác của không khí lạnh và địa hình đón gió mạnh mẽ nhất. Vùng ẩm tích tụ nhiều nhất nên sẽ có mưa vừa mưa to trong ngày hôm nay và ngày mai, phổ biến 100-200mm một đợt, có nơi trên 200mm một đợt. Khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Bình Định có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Không khí lạnh không ảnh hưởng trực tiếp đến Tây Nguyên nhưng nó cũng khuếch tán sang làm cho khu vực Tây Nguyên chuyển nhiều mây. Riêng phần phía đông của Tây Nguyên có mưa vài nơi, nhiệt độ vì thế giảm còn 25-28 độ. Với khu vực Nam Bộ không chịu tác động của không khí lạnh, trời vẫn có nắng, nhiệt độ ngày cao từ 31-32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.